có mặt tại chùa Kỳ Viên, thành Xá Vệ trong lộ trình hành hương chiêm bái Phật túc 14 ngày tại Ấn Độ và Nepal. Chùa Kỳ Viên được xây dựng trong một bối cảnh rất đặc biệt. Đại tỷ phú Tu Đạt dân một chuyến kinh doanh đến nước Ba Kiệt Đà. Các bạn tỷ phú của ông đã thỉnh mời ông đến nghe bậc đại minh triết Thích Ca Mâu Ni thuyết giảng về chân lý và đạo đức. Trong buổi thuyết giảng đó, Đức Phật có đề cập đến hai loại tài sản vật chất, bao gồm ngọc ngà châu báu, các động sản và bất động sản mà con người tạo dựng hợp pháp. Tài sản thứ hai đó là công đức và phước báo do con người sống đạo đức, làm các việc lành và chuyển hóa nỗi khổ niềm đau. Đức Phật khẳng định trong bài kinh đó rằng để có được một đời sống tiện nghi, ta cần có tài sản sở hữu. Để sống được hạnh phúc và bình an, ta cần có tài sản công đức. Và ai sở hữu được hai nguồn tài sản này được xem là người hạnh phúc đích thực. Nghe ý tưởng thứ hai, tỷ phú Tu Đạt đã bừng tỉnh và ông đánh giá lại cuộc đời của mình suốt nhiều năm qua. Rồi đêm mai đó lập nghiệp, danh tiếng hiển hách trên toàn nước Ấn Độ, tiền rừng biển bạc có lẽ là ăn vài chục kiếp nữa vẫn không hết. Nhưng ông chỉ thiếu một điều, đó là thiếu các công đức và phước báo thôi. Khi được biết rằng chùa Trúc Lâm được Đức Vua Tần Bà Sa La xây dựng cho Đức Phật, để giờ đó mà ánh đạo vàng của Đức Phật được mở mang ở tại nước Ma Kiệt Đà, ngay sau buổi thuyết pháp, cư sĩ Tu Đạt đã phát nguyện xây dựng cho Đức Phật một ngôi chùa mà tầm vóc quy mô, sức công dụng của nó phải tương đương với chùa Trúc Lâm. Ông đã bỏ chương trình kinh doanh mà lẽ ra sau buổi thuyết giảng là bắt đầu, lập tức quay trở về thành Xá Vệ tìm gia nhân để mua lô đất và phát tâm xây dựng chùa cho Đức Phật. Dĩ nhiên là sau khi đi tìm kiếm, gia nhân của ông báo trình với ông rằng là chỉ có khu vườn Nữ Uyển của Thái tử Kỳ Đà chiếm một vị trí đắc địa nhất ở thành Xá Vệ và có thể thực hiện được cái nguyện ước mà ông mong muốn. Từ đó cư sĩ Tu Đạt đã mạnh dạn đến gặp Thái tử Kỳ Đà và giải thích với Thái tử Kỳ Đà rằng đây lẽ ra là chuyện không nên nói, nhưng mà vì tôi ngưỡng mộ nhà minh triết Thích Ca Mâu Ni, tôi muốn là một cái công trình vĩ đại để cho các thần dân tại đất nước của chúng ta đó có được niềm an vui hạnh phúc bằng sự thuyết pháp giảng kinh của ngài. Thái tử Kỳ Đà nói đùa, nếu ông có đủ số tiền trải trên mảnh đất vài chục mẫu này thì ông sở thành là chủ nhân mới. Không ngờ lời nói đùa đã sở thành sự thật. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Tu Đạt đã lệnh cho gia nhân mở hết tất cả các kho tiền, chở đến ngay lập tức, sau đó chỉ có vài chục phút. Và ông đã lập tức cho mọi người rải tiền ở trên đất. Động đất đó đã làm náo động cả khu vườn Ngự Uyển này. Thái tử Kỳ Đà đi ra, nhìn thấy không ngờ lời nói chơi của mình đã trở thành bị hớ. Mà là một thái tử thì không thể nuốt lời. Và điều này cũng làm cho ông trở nên rất thắc mắc rằng nhà hiền triết Thích Ca Mâu Ni phải là một nhân vật rất đặc biệt, cho nên đã làm cho ông tỷ phú này trọng đức khinh tài đến thế. Hỏi ra thì mới được biết rằng đó là bậc giác ngộ xuất thân từ dòng họ Sakya, mà mấy chục năm trước đạo sĩ Atida đã tiên đoán nếu làm vua thì Tất Đạt Đa sẽ thống nhất giang sơn về một mối, nếu làm nhà tâm linh thì Tất Đạt Đa sẽ trở thành là bậc giác ngộ vĩ đại nhất trong lịch sử của con người. Và điều đó đã làm cho Thái tử Kỳ Đà mở tấm lòng mình ra, yêu cầu cư sĩ Tu Đạt ngưng việc rải vàng ở trên đất. Và từ đó hai người đã trở thành là bạn tâm giao với nhau. Ông nói với cư sĩ Tu Đạt, đất á, thì tỷ phú cúng, còn vườn cây và những tiện nghi ở trong ngữ này tôi phát tâm cùng với ông. Kể từ đó ngôi chùa Kỳ Viên đã mọc lên. Bài kinh A Di Đà, kinh Phước Đức, kinh Người Áo Trắng và hàng ngàn bài kinh khác đã được Đức Phật thuyết giảng tại chùa Kỳ Viên này. Mảnh đất này được xem là trung tâm tâm linh quan trọng nhất của Phật giáo. Trong suốt 45 năm giảng kinh truyền bá chân lý của Đức Phật, chỉ cần đặt một câu hỏi tại sao Đức Phật đã dành 25 năm ở tại đây mà không phải là những nơi khác, đang khi Ngài giác ngộ ở nước Ma Kiệt Đà và núi Linh Thú cũng nằm trong khu vực của Ma Kiệt Đà mà Ngài lại chọn nơi đây làm trung tâm tâm linh? Câu trả lời rất đơn giản là vì Đức Phật muốn có một thánh địa riêng cho Phật giáo, vốn tách ly khỏi các sinh hoạt tín ngưỡng, phong tục tập quán của Bà La Môn giáo. Vào thời đại của Đức Phật đó, có hai trung tâm tâm linh và văn hóa quan trọng nhất của Ấn Độ, đó là Ma Kiệt Đà, khu vực Bồ Đề Đạo Tràng, dành cho các nhà khổ hạnh tu tập truyền bá đạo. Thứ hai là sông Hằng Quyền Bí, nơi mà Đức Phật thuyết giảng bài kinh đầu tiên. Đức Phật tu giác ngộ ở ngay trung tâm, cách khổ hạnh lâm khoảng 8 cây số đường chim bay. Đức Phật giảng bài kinh đầu tiên và kinh vô ngã tại Sanat, cách con sông Hằng Quyền Bí chỉ có vài cây số. Ta có thể nói muốn bắt được cọp thì phải vào trong hang cọp. Muốn giới thiệu một truyền thống tâm linh mới có khả năng rũ bỏ được nỗi khổ niềm đau thì Đức Phật phải có mặt ở ngay các trung tâm quan trọng đó. Những người phát triển mới đạo thì Đức Phật chọn chùa Kỳ Viên và thông qua đó chọn thành Xá Vệ làm nơi quan trọng nhất trong lộ trình giảng kinh, thuyết pháp, đào tạo nhân tài và cung ứng nguồn tri thức Phật pháp đến cho toàn nước Ấn Độ. Và kể từ đó ngôi chùa này được gọi là Kỳ Thọ Cấp Cô Đập Vương, chùa tên dài nhất trong lịch sử. Nghĩa nôm na là ngôi chùa mà rừng cây là của Thái tử Kỳ Đà và đất là của cư sĩ Cấp Cô Đập, gọi tắt là Kỳ Viên, tức là lấy chữ đầu và chữ cuối ráp lại cho dễ nhớ. Ở phương Tây ngày nay thì chúng ta thấy phong cách một nhà bảo trợ phát tâm cúng dường xây dựng cho một công trình của quốc gia, của các trường học hay là các công trình dân dụng thì thường tên tuổi của họ được ghi nhận ở ngay cái vị trí quan trọng nhất của cái khu vực xây dựng đó. Vào thời Đức Phật thì phong cách này đã có rồi. Chùa này là do cư sĩ Cấp Cô Đập và Thái tử Kỳ Đà phát tâm cùng hiến cúng, cho nên chùa đã mang tên hai nhân vật đó. Sau này nếu các chùa mạnh dạn làm theo truyền thống mà Đức Phật đã làm thì có lẽ là việc xây dựng các trung tâm tâm linh của Phật giáo, bao gồm chánh điện, giảng đường, nhà thờ tổ, tăng xá và nhiều nơi khác đó, sẽ có thể được thuận lợi hơn. Các doanh nghiệp lớn, các tập đoàn lớn thì cũng muốn được thừa nhận cái công đức mà họ đóng góp một cách hợp pháp để khai thuế với nhà nước, và cũng là cách để quảng bá cái tên tuổi. Đồng thời đó, những người còn lại trong xã hội sẽ noi được cái tấm gương của các nhân vật đó để bắt chước làm những việc đáng làm. Hai ngôi chùa quan trọng nhất, một ngôi đó thì được vị đại đế Tần Bà Sa La hiến cúng, và một ngôi đó thì được đại tỷ phú Cấp Cô Độc hiến cúng. Như vậy chúng ta thấy là nếu Phật giáo mà được chính quyền của quốc gia ủng hộ thì sự phát triển mới đạo sẽ đi rất nhanh. Và nhờ Đức Vua Tần Bà Sa La phát nguyện trở thành đệ tử của Đức Phật mà 8 vị vua khác trong số 16 vị vua của nước Liên bang Cộng hòa Ấn Độ lúc bây giờ cũng đã lần lượt trở thành đệ tử của Đức Phật. Đức Vua Ba Tư Nặc tại đây cũng đã trở thành đệ tử quan trọng của Đức Phật. Điều gì để làm cho các nhà vua tôn thờ Đức Phật làm thầy? Lý do rất đơn giản, họ thấy rất rõ luật pháp là một cán cân công bằng xã hội ở mức độ tương đối. Sự thưởng và phạt là những phương tiện để làm cho xã hội được phát triển, người tốt được tán dương thông qua việc ghi nhận công đức, và kẻ xấu bị trừng phạt để cho người còn lại không dám theo đó mà bắt chước các hành động và lối sống tiêu cực. Tuy nhiên, luật pháp không thể làm được công việc bình ổn xã hội, phát triển con người theo hướng được an lạc, hạnh phúc lâu dài. Cho nên để làm được việc đó, thì Đức Vua Tần Bà Sa La thấy rất rõ, không gì tốt hơn là nhờ vào chánh pháp, vì Đức Phật truyền dạy đạo đức và khuyên mọi người bằng nỗ lực có phương pháp, bằng trí tuệ vận dụng tích cực, chuyển hóa tất cả các cái gốc rễ khổ đau. Mà Đức Phật thường dùng hình ảnh con rắn để chỉ cho tham lam, sân hận và sự si mê. Nhờ vượt qua ba loại rắn độc này mà con người mới có thể sống được an vui hạnh phúc. Tường cao, hào sâu, phương pháp trừng phạt nghiêm khắc vẫn không có thể chuyển hóa được nhân tâm. Nó chỉ làm cho tội phạm không được lan rộng bằng cái công bằng xã hội hết. Có lẽ có thể nói Đức Vua Tần Bà Sa La là một người rất thông minh, và ông tin tưởng rằng là bằng việc áp dụng Phật pháp tại nước Ma Kiệt Đà, các thần dân của ông sẽ sống phù hợp với luật pháp hơn, năng động hơn, tích cực hơn, yêu nước hơn và làm lễ lạc cho mọi thành phần trong xã hội hơn. Nhờ đó ông có thể ngồi yên trên ngai vàng và làm được các việc cần làm cho bá tánh. Điều đó đã diễn ra trong mấy chục năm trị vì của ông tại nước Ma Kiệt Đà. Cư sĩ Cấp Cô Độc giác ngộ được chân lý hai loại công đức quý báu: phước báo bằng tài sản sở hữu vật chất không ai có thể mang đi được, vì Đức Phật cho rằng sinh già bệnh chết là một quy luật muôn đời, có Đức Phật ra đời hay không, chân lý ấy vẫn không hề thay đổi. Và nếu không buông xả trước cái chết, tài sản tiện nghi vật chất sẽ có thể trở thành các sợi dây xích trói buộc tâm thức của chúng sinh. Do vậy tiến trình tái sinh theo đó gặp những trở ngại nhất định. Giác ngộ được chân lý này, ông đã phát nguyện dùng những phước báo hữu lậu để tạo cơ hội cho mọi người đến với chánh đạo của Đức Phật. Từ đó ông gieo trồng được công đức vô hình và cũng giúp cho mọi người trong xã hội gieo trồng được công đức đó. Ta có thể học được ở cư sĩ Cấp Cô Học Cô Độc bài học làm gương, đó là những người lãnh đạo các cộng đồng, các tập đoàn, các tổ chức, dân sự, chính phủ, phi chính phủ và các công ty. Khi mình nhận ra được một điều hay là phải nào đó thì ta nên tình nguyện xung phong làm. Lời mời gọi của chúng ta sẽ trở thành một hiệu ứng lây lan tâm lý và từ đó các việc làm lành đó có cơ hội được tạo thành một mắt xích liên đế mở rộng và ảnh hưởng đến cộng đồng và xã hội ở mức độ lớn hơn. Làm vai trò càng lớn, uy đức càng nhiều do đời sống đạo đức tốt, thì lời nói của chúng ta sẽ có một sức thuyết phục rất là lớn mạnh. Cho nên đừng nên bỏ lỡ những cơ hội để trở thành ngọn đuốc đầu tiên của công đức và phước báo, và mời các ngọn đèn công đức và phước báo đó cho những người hợp tác hoặc làm việc dưới trướng của mình. Đây là cách mà cư sĩ cấp cô độc đã làm cho chính bản thân ông và cho những người mà ông quan tâm. Nền nhà của cư sĩ cấp cô độc mà chúng ta vừa tham quan đó, có một sự kiện rất là ấn tượng. Ông á, sống khiêm tốn, giản dị, chân thành bao nhiêu thì cô dâu trưởng của ông á, trở thành là một cô cao ngạo bấy nhiêu. Vì cô có sắc đẹp rất là đặc biệt, và con trai của ông không thể sống thiếu cô ấy. Trong nhà cứ bị lục đục nhiều lần. Cư sĩ cấp cô độc đã nghĩ ra một ý niệm. Thay vì từ trước đến giờ, từ khi xây dựng xong chùa Kiều Viên, mỗi lần muốn cúng dường trai tăng thì ông và các quan chức trong triều đình cũng như là hoàng gia đến trực tiếp qua chùa này để làm việc đó. Bây giờ ông nghĩ tưởng một ý niệm mới là thỉnh mời Đức Phật quan lâm nhà của ông để chứng minh lễ cúng dường trai tăng. Ngày hôm đó thì ông mời các thái tử, các quan chức lớn và rất nhiều đại gia tỷ phú đến. Thì khi Đức Phật đến đó, là ở nhà sau văng vẳng ra cái tiếng nói rất là khó nghe, căng thẳng. Đức Phật hỏi đó là ai. Cư sĩ cấp cô độc thưa rằng đó là con dâu của con cảm thấy xấu hổ lắm khi thỉnh Thế Tôn đến đây mà con dâu của con bất kính đến thế. Đức Phật cho mời gọi cô dâu ra ngồi và Đức Phật bắt đầu thuyết giảng. Bài kinh mà Ngài thuyết giảng cho cô dâu của cấp cô độc là kinh bảy loại vợ. Theo đó ta liên tưởng đến bảy loại chồng. Loại vợ và loại chồng thứ nhất là vợ như mẹ, chồng như cha, tức là mức độ chu đáo lo cho người bạn đời của mình như là người bề trên vậy, mọi thứ chu toàn, không chê vào đâu được. Thứ hai, vợ như chị và chồng như là anh trai, tức là mức độ ga lăng chu đáo chỉ kém hơn là cha mẹ thôi. Thứ ba, vợ như em gái, chồng như là em trai, tức là nể trọng người còn lại như là người lớn hơn mình, để chúng ta giữ được mức độ tôn trọng và sống hài hòa với nhau. Thứ tư, vợ là bạn đồng hành của chồng, chồng là bạn đồng hành của vợ. Đức Phật khẳng định trong bảy loại vợ chồng thì loại thứ tư này là lý tưởng và đáng nên làm theo. Thứ năm, vợ và chồng như kẻ sát nhân, tức là thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, bạo lực gia đình, chì chiết, mắng chửi, cãi vã. Thứ sáu, vợ và chồng như là kẻ phá của, tức là ăn chơi hoang phí, cờ bạc, rượu chè và không biết dành dụm tiết kiệm về sau. Thứ bảy, vợ và chồng như là người dân nước lã, tức là thiếu trách nhiệm, quan tâm, lo lắng, nâng đỡ, dìu dắt nhau trên mỗi từng cây số. Và nếu chúng ta ứng dụng theo tâm lý học Phật giáo thì loại hình vợ chồng thứ tư là bạn đồng hành gồm có ba phương diện như sau. Thứ nhất, vợ là bạn của chồng và chồng là bạn của vợ. Trước khi lên xe hoa trở thành là vợ chồng thì phần lớn các cặp hôn nhân tình yêu đó đã từng trải qua giai đoạn làm bạn của nhau. Mà bạn của nhau đó thì chúng ta ít có mưu cầu cái quyền lợi cho riêng mình. Mỗi khi ta làm được niềm vui cho người bạn của mình, lòng chúng ta vui theo. Mỗi khi tặng một phần quà, lòng chúng ta cảm thấy hạnh phúc. Và hạnh phúc khi được chăm sóc người mà mình quan tâm. Nhưng khi chính thức trở thành vợ chồng của nhau thì một số quý ông lại quên đi yếu tố này, và quý ông cứ nghĩ đơn giản rằng là vợ chồng rồi, màu mè chi nữa cho mệt. Đôi lúc đến ngày sinh nhật vợ, đến ngày kỷ niệm lễ cưới, các quý ông chồng mua nồi ơ son chảo ly tách để thay đổi và quy đổi thành tình yêu. Quý bà ngậm ngùi mà chua xót. Quý bà thì thường sống bằng cảm xúc, đi thẳng vào trái tim, cho nên họ thích những cái lãng mạn và những cái quan tâm dầu rất nhỏ nhặt nhưng lại có ý nghĩa lớn. Thứ hai, vợ và chồng là bạn tình của nhau. Đây là yếu tố mà trong kinh Tăng Chi Đức Phật nói không thể bỏ qua được. Ngài nói như sau: thực phẩm con mắt của đàn ông là sắc đẹp của người nữ, thực phẩm con mắt của người nữ là hình thù của người nam. Tương tự, thực phẩm của nhau qua lỗ tai là âm thanh, rồi mùi, sự xúc chạm. Đây là những điều mà chúng ta không thể phủ định về phương diện tâm lý. Cho nên các cặp vợ chồng nào mà một bên thì quá nhiều yêu cầu, một bên thì quá ít yêu cầu, thì thường dẫn đến cái sự khập khiễng trong quan hệ vợ chồng. Đó là điều tế nhị khó nói, nhưng có thể dẫn đến tình trạng phá hủy hạnh phúc gia đình. Cho nên áp dụng lời Phật dạy trong đời sống tại gia, thì đến giờ lên giường ngủ, mọi chuyện làm ăn, căng thẳng, buôn bán phải gác qua một bên. Các trách nhiệm gia đình hãy buông hết, chỉ nhớ đến hạnh phúc vợ chồng, hơi thở, nụ cười, chánh niệm thôi, để chúng ta thật sự được hạnh phúc. Và yếu tố thứ ba là vợ và chồng là vợ chồng hợp pháp, tức là có đăng ký kết hôn đàng hoàng. Đức Phật khích lệ vợ chồng phải kết hôn để đảm bảo quyền lợi cho nhau. Trong bối cảnh xã hội của Ấn Độ cổ đại thì chúng ta thấy là hôn nhân là sắp xếp. Đến ngày nay 26 thế kỷ trôi qua, 95% hôn nhân cũng là sắp xếp. Cặp vợ chồng chưa từng biết mặt nhau, do sự giới thiệu và sắp xếp của cha mẹ hay là người lớn trong họ tộc, rồi họ gặp nhau lần đầu tiên, nếu ưng lòng thì họ sẽ tiến tới hôn nhân, và lễ cưới được diễn ra một cách rất trọng thể, tối thiểu là 3 ngày và nhiều nhất là 7 ngày. Trong suốt 3 cho đến 7 ngày đó, trung bình mỗi ngày cặp tăng lang và tăng nương phải trải qua 6 tiếng tụng kinh theo truyền thống của Bà La Môn giáo để cầu chúc phúc cho cả họ tộc và con cháu về sau này. Đức Phật đã đưa ra một quan niệm rất mới về việc xây dựng tổ ấm, và Ngài đã dạy những người tại gia cần phải áp dụng lời dạy đó để làm cho đời sống vợ chồng ngày càng được hạnh phúc và bình an. Kết luận trong bản kinh về 7 loại vợ, Đức Phật khẳng định rằng 4 loại vợ chồng như cha mẹ, như anh chị em, như em út và như bạn đồng hành là lý tưởng, như loại thứ tư là quan trọng hơn hết, được Ngài tán dương là đặc biệt nhất. Như vậy, cư sĩ cấp cô độc đã nhân cái cơ hội cúng dường trai tăng Đức Phật, để nhờ đó mà người thân của ông, đặc biệt là cô con dâu, được chuyển hóa. Kể từ đó, cô dâu của cư sĩ cấp cô độc trở thành là dâu Thảo con hiền. Gia đình của cấp cô độc từ đó được hạnh phúc nhiều hơn. Như vậy, mỗi khi chúng ta biết người thân của mình bị vướng kẹt một sự chấp trước nào đó, một nỗi khổ niềm đau nào đó, mà người thân vì quá thân thích đã không còn đủ độ áp phê để thuyết phục và dẫn dụ nữa, thì lúc đó chúng ta có thể phối nối kết với một tu sĩ hoặc là thầy hoặc là sư cô tại một ngôi chùa. Các quý vị có thể cung cấp một vài dữ liệu bế tắc và vướng kẹt trước cho tu sĩ, trước khi sắp xếp cho người thân của mình đến gặp gỡ. Và dĩ nhiên phải đóng vai một cách rất khéo, như là lần đầu tiên người thân của chúng ta được gặp nhà sư. Thì qua việc đàm đạo, nhà sư nói như là đi guốc trong tim, sẽ làm cho đương sự cảm thấy ngạc nhiên trong thán phục. Từ đó những lời khuyên bao gồm lời cao, ý đẹp của Phật pháp sẽ làm cho người nghe đó cảm thấy dễ dàng thực hiện hơn và sống theo những lời dạy đó. Từ đó ta có thể giúp cho người thân của mình vượt qua được các bế tắc và khổ đau. Cũng tại địa điểm này, như hồi sáng chúng tôi đã nêu ra, ở giờ phút hấp hối, cư sĩ cấp cô độc đã thỉnh mời Đức Phật đến để làm hồi niệm cho ông. Đó là truyền thống tâm linh rất quan trọng vào thời đại của Đức Phật. Vào giai đoạn đó chưa từng có kinh cầu an, chưa từng có kinh cầu siêu. Và trên thực tế khái niệm cầu an cầu siêu là do Trung Quốc đặt ra và Việt Nam đã áp dụng theo suốt mấy trăm năm, kể từ khi Ngọc Lâm Quốc Sư lập ra các nghi thức tụng niệm, và truyền thống đó đã có một ảnh hưởng sâu rộng đến bây giờ. Thời Đức Phật thì Ngài dùng chữ hộ niệm, tức là mình truyền cái chánh niệm để trợ giúp cho người đang bị khổ đau mà nỗ lực tự thân của họ đôi lúc khó thành công. Người thân mà đứng bên cạnh, ngồi bên cạnh, thể hiện sự quan tâm chăm sóc bằng trái tim thật sự, thì bệnh nhân giàu có đau điếng bởi các chứng bệnh nan y vẫn cảm thấy nhẹ nhõm và an lòng. Bài kinh Vô Ngã đã được Đức Phật yêu cầu cấp Xá Lợi Phất và A Nan giảng cho cư sĩ cấp Cô Độc. Thực tập đó rất đơn giản, đó là nhận diện sự sống của con người được hình thành bởi năm yếu tố: chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt, chất vận động và không gian. Gọn lại đó là đất, nước, gió, lửa và không gian. Và năm yếu tố này hình thành ra cơ thể vật chất của con người. Bên cạnh cơ thể vật chất thì theo Đức Phật đó, thì con người có một cái khối tâm. Khối tâm đó được Đức Phật chia ra làm bốn nhóm: nhóm cảm xúc, nhóm tri giác, nhóm tâm tư và nhóm nhận thức. Toàn bộ nỗi khổ niềm đau của con người đó, nó liên hệ đến hoặc là nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4, hoặc liên hệ cả tứ. Như vậy, để cho nỗi khổ niềm đau được vượt qua đó, thì cái cách là thực tập Vô Ngã để vô hiệu hóa chúng. Đau đó thì bám trên thân: đau đầu, đau gan, đau răng, đau tim, đau thận. Nhưng mà không ai nói rằng là tôi khổ gan, khổ tâm, xin lỗi, khổ thận, vân vân, mà phải nói là khổ tâm thôi. Và việc thực tập thì thân thể này không phải là tôi, không phải là sở hữu của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Sở hữu vật chất là sở hữu của tôi về phương diện điều dục, luật pháp và dân sự. Nhưng khi nỗi đau tấn công tôi thì chúng không phải là tôi. Giờ đó tôi đang tồn tại trong nỗi đau, tôi là có thể vượt thoát khỏi nỗi đau một cách nhẹ nhàng. Tương tự, cảm xúc bị khổ đau bởi lời thị phi, bởi mặc cảm, bởi những ứng xử bất công và bởi nhiều nguyên nhân khác, tôi cũng không đánh đồng nó là tôi. Cho nên nỗi khổ niềm đau đó không có cơ hội hành hạ tôi thêm một phút giây nào nữa. Việc thực tập này sẽ giúp cho chúng ta được bình an. Cư sĩ cấp Cô Độc đã thực tập thành công và trút hơi thở cuối cuộc đời của mình bằng bài thực tập đó. Đó là một điều rất đáng quý mà tất cả chúng ta nên học hỏi và bắt chước. Như vậy, ta có thể rút ra một bài học kinh nghiệm: khi người thân của mình nằm trên giường bệnh, sống không được mà chết cũng không xong, đau nhức, có người thì muốn tự tử chết, có người thì muốn sử dụng phương pháp an tử, tức là chết nhẹ nhàng bằng hỗ trợ y khoa, có người muốn nhờ người khác giết giùm mình để kết liễu cuộc đời. Đức Phật cho rằng đó là những giải pháp không nên làm. Hãy thực tập Vô Ngã để vượt qua nỗi đau, vì thời Đức Phật chưa có các thuốc gây tê và thuốc mê. Cho nên đó, cái đau đớn khi mà hành hạ nó là rất khó chịu. Việc thực tập thì có kết quả. Do vậy, đến hộ niệm cho một người bệnh và một người quá cố, theo truyền thống Phật giáo nguyên thủy, vẫn là đọc bài kinh Vô Ngã, rất triết lý, rất tâm lý và rất hiện thực. Rất tiếc là trong lịch sử 2000 năm qua, tại Trung Quốc, Việt Nam, Triều Tiên, Nhật Bản, Tây Tạng, thì bài kinh Phổ Môn về Dược Sư được hiểu là kinh cầu an. Bài kinh A Di Đà, Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ và Địa Tạng thỉnh thoảng vào tháng 7 gồm có kinh Vu Lan và Báo Ân Cha Mẹ được xem là kinh cầu siêu. Thực ra thì không có kinh cầu siêu, mà chỉ có những kinh dạy chúng ta các phương pháp thực tập để vượt qua các nỗi khổ niềm đau tùy theo tình huống cụ thể. Cho nên trở về với đạo Phật gốc ấy, thì mỗi người chúng ta nên học theo cái kinh nghiệm sử dụng kinh vô ngã để giải quyết các vấn nạn cá nhân và gia đình, xã hội cũng như là thế giới. Dĩ nhiên vô ngã có nghĩa là chúng ta phủ định cái tính trách nhiệm của mình về luật pháp và dân sự. Điều đó Đức Phật hơn ai hết kêu gọi chúng ta phải làm, vì đạo Phật dựa trên nền tảng nhân bản và đạo đức. Luật pháp cao nhất là công bằng xã hội, được Ngài cho là mối quan tâm hàng đầu để xây dựng một xã hội bình ổn và phát triển lâu dài. Ở đây Ngài chỉ dạy chúng ta những cái thao tác tâm lý để trị liệu nỗi khổ niềm đau khi chúng ta bị nỗi khổ niềm đau tấn công. Có khi là bị tấn công du kích, có khi là bị tấn công hội đồng, có khi bị tấn công bởi thiên tai, có khi bị tấn công bởi chính các hành động và quyết định sai lầm của chúng ta. Cường điệu quá nỗi khổ niềm đau trong tình huống này, chúng ta chỉ hành hạ mình thêm nhiều lần nữa thôi. Phớt lờ nỗi khổ niềm đau là liều mạng, vì nỗi khổ niềm đau theo đó sẽ được gia tăng. Đào tẩu khỏi nỗi khổ niềm đau là đầu hàng trước số phận. Ba thái độ ứng xử tiêu cực đó theo Đức Phật đó cần phải vượt qua. Cho nên hãy học bài học kinh nghiệm lịch sử để chúng ta giúp đỡ được người thân của mình. Dĩ nhiên là trong mối quan hệ gia đình và xã hội, và những lúc đó, chúng ta đó giận nhau, hận nhau, ghét bỏ nhau, thì cái người nào mà bị người đang hấp hối giận nhất, ghét nhất, thù nhất, hãy ra xin lỗi bằng cái tâm chân thành để cho cái hận thù đó được rũ bỏ và bỏ lại trên cuộc đời này, thì người ra đi đó mới nhẹ nhàng và có được cảnh giới tái sinh tốt. Không nên tự ái và cũng không nên mê tín gì đó theo dân gian rằng là ai sanh vào những cái năm tứ hành xung, tỵ tý ngọ mẹo dậu thìn tuất số 10 dần thân mẫu ngọ, là không được đứng cạnh người chết, không được có mặt ở lúc nhập liệm, không được có mặt ở lúc hạ quyệt, vì hại đến người còn sống. Đó là đại mê tín. Cũng không nên mê tín cho rằng là cái chết của người đi trước ảnh hưởng tốt xấu đến người còn lại, vì như thế ta đang gieo một nghiệp hàm oan đối với ông bà tổ tiên, cha mẹ và người thân của mình. Nghiệp hàm oan đó là một tội khổ rất lớn. Cho nên học kinh nghiệm này để chúng ta làm việc tốt. Cây bồ đề mà chúng ta đang ngồi bên dưới có một cái sự tích rất là ấn tượng. Như chúng tôi nói là Đức Phật đã cư trú tại đây 24 mùa an cư và 9 tháng. 3 tháng còn lại là Đức Phật nhập hạ để mở đạo ở một nơi mới. Vì các đệ tử quay quần với Đức Phật, ngày nào cũng được nghe Đức Phật thuyết giảng một vài bài kinh, đã trở thành như là thực phẩm không thể thiếu. Khi Đức Phật nhận lời đi mở đạo ở chỗ khác, mặc dầu họ rất mừng, nhưng họ rất buồn ở chỗ là suốt 90 ngày họ sẽ không nghe được Đức Phật thuyết giảng nữa. Cho nên Ngài A Nan đã nghĩ ra một ý tưởng, đó là chiếc nhánh cây bồ đề gốc tại bồ đề đậu tràng nơi Đức Phật giác ngộ về trồng tại vị trí này để thay thế sự hiện hữu của Đức Phật tại chùa Kỳ Viên. Đức Phật đã cho phép làm việc đó. Ngài Mục Kiền Liên, nổi tiếng là thần thông đệ nhất, đã được biệt phái thỉnh chiếc cây bồ đề gốc về tại đây. Lúc đó đó thì người ta đã đề nghị Đức Vua Ba Tư Nặc với vai trò là quốc trưởng trồng cây bồ đề. Đức Phật đã giải thích tâm linh và chính trị là không nên lẫn lộn với nhau. Để nhà vua trồng cây bồ đề là một danh dự lớn cho bá tánh, nhưng điều đó nó sẽ dẫn đến một cái giới hạn về lịch sử, vì những triều đại khác lên thay thế có thể không thích nhà vua, và do đó cái công trình đó trở nên bị phá hủy. Và Đức Phật đã đề nghị cư sĩ cấp cô độc trồng cây bồ đề. Tất cả đều rất hoan hỷ, và việc trồng cây bồ đề đã được diễn ra dưới sự chứng minh trực tiếp của Đức Phật lịch sử. Tối hôm đó, cả thầy lẫn trò đã thức rất là khuya, dưới ánh trăng vằng vặc. Đức Phật thì thuyết giảng, các đệ tử của Ngài thì ngồi chánh niệm tỉnh thức để lắng nghe lời pháp mầu nhiệm của Đức Phật. Thì tại đây, qua sự kiện đó, chúng ta học được một bài học, đó là để cho Phật giáo phát triển, sự ủng hộ của giới chức lãnh đạo một quốc gia là không thể thiếu. Đạo Phật đã từng trở thành lịch quốc đạo tại Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Miến Điện, Ấn Độ, Tích Lan, là vì nhờ có các vị quốc trưởng là đệ tử của Đức Phật. Các nước theo truyền thống Nam Tông ấy, thì truyền thống đạo Phật là quốc đạo vẫn còn được duy trì cho đến ngày nay. Thái Lan, Lào, Campuchia là ba nước tiêu biểu. Tích Lan và Miến Điện cũng là hai nước chọn Phật giáo là quốc giáo. Tất cả đều nhờ vào những bàn tay và chính sách ủng hộ của chính quyền, vì chính quyền nhận thấy được chánh pháp của Đức Phật sẽ giúp cho việc quản trị nhà nước tạo ra cái công bằng xã hội và hạnh phúc lâu bền hơn. Chùa được xem là trung tâm tâm linh, trung tâm văn hóa, trung tâm giáo dục, trung tâm đạo đức. Các sinh hoạt cộng đồng vào thời Đức Phật đều diễn ra tại chùa đối với Phật tử. Ngày nay các nước Nam Tông sau 26 thế kỷ vẫn còn giữ được truyền thống quan trọng này. Các nước Phật giáo Bắc Tông đó bỏ dần, quên dần, là bởi vì đó là không chú trọng đến các sinh hoạt văn hóa như là vào thời Đức Phật. Từ đó mà cái ảnh luôn của Phật giáo lan rộng trong đời sống xã hội và quần chúng á bị ít hơn. Điều thứ hai, chính trị theo Đức Phật ở trong kinh Bát Đại Nhân Giác là quốc độ quy thế, hiểu theo nghĩa đen đó là một hành tinh á dòn bở, tức là nó không lâu bền, mặc dù nó có thể trải qua là vài tỷ năm, nhưng nhìn chung là vô thường tan biến, thiên tai dẫn đến bệnh tật chết chóc, làm cho con người phải đối diện với rất nhiều khổ đau. Nghĩa bóng mà Đức Phật muốn nói giảm chỉ đó là thể chế chính trị nào rồi cũng phải vượt qua. Thì vô thường nó là thế ta, có khéo có giỏi quản trị thì cũng được vài trăm năm, chứ không có thể chế nào là muôn đề. Đang kêu Phật pháp là muôn đề. Lễ trồng cái bồ đề là tượng trưng cho biểu tượng giác ngộ, và sự giác ngộ đó phải giữa thời gian và không gian. Vì Đức Phật đã khẳng định trong các kinh, chánh pháp của Đức Phật là thiết thực hiện tại và có giá trị muôn đời. Cho nên Ngài rất khéo, chỉ mời nhà vua trở thành là khách quý chứng minh cho lễ trồng cây bồ đề, chứ nhà vua không phải là người trồng cây và tưới nước cho cây. Cây bồ đề đó ngày nay đó chúng ta đang ngồi dưới là thuộc cây bồ đề cháu chắc đề thứ 30 hoặc là 31. Trung bình mỗi cây bồ đề có tuổi thọ khoảng 200 đến 300 năm. Từ thế hệ này sang thế hệ khác, khi cây mẹ gần đến tuổi qua đời thì người ta chiết nhánh một cây con, và khi cây qua đời thì người ta bứng gốc rễ lên và đặt cây con cũng ngay cùng vị trí đó. Ở Ấn Độ người ta đã làm rất tốt truyền thống đặc biệt này. Cái bồ đề này đã trở nên già cỗi, phải có các cây sắt để chống đỡ. Chúng ta có thể đoán được rằng là khoảng chừng 3-40 năm nữa, nếu ta có cơ hội trở lại đây, còn ai lớn tuổi 70-80 thì có lẽ là kiếp sau trở lại đây thì có lẽ sẽ chứng kiến được một cây bồ đề mới. Tiếp nói, do đó trong quá trình làm đạo đừng nên lẫn lộn giữa chánh trị và tâm linh. Chánh trị là chánh trị, tâm linh là tâm linh, hai bên có thể phối hợp với nhau để làm cho thế giới được hòa bình và đạo đức được truyền bá, luật pháp, công bằng xã hội, tự do dân chủ được thiết lập ở một mức độ cao nhất. Chính trị can thiệp vào tôn giáo thì tôn giáo sẽ bị lũng đoạn, tôn giáo can thiệp vào chính trị thì chính trị sẽ bị lũng đoạn. Lịch sử gần 17 thế kỷ tại châu Âu và nhiều châu lục khác, công giáo và tin lành đã gần như khống chế toàn bộ các hoạt động từ chính trị, giáo dục, văn hóa và các hoạt động xã hội. Các Marx lớn lên trong bối cảnh như thế, cho nên lời phát biểu của ông tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng hoàn toàn đúng với bối cảnh của châu Âu, nơi mà công giáo đã nắm trọn vẹn các quyền lực chính trị tại các quốc gia. Việc đưa vị nào lên làm vua hoặc là hoàng hậu cũng đều phải được giáo hoàng công giáo La Mã thông qua. Đó là lịch sử mấy ngàn năm tại châu lục này. Rất tiếc là Marx không có cơ hội để nghiên cứu các tôn giáo của phương Đông, trong đó đạo Phật là tôn giáo tiêu biểu. Đạo Phật không phải là một tôn giáo như ý nghĩa đen có thờ thượng đế và những tín điều không được đặt vấn đề. Đạo Phật là con đường sống, con đường minh triết, con đường chuyển hóa. Và do vậy, khi áp dụng chủ nghĩa Marx tại Việt Nam và nhiều nơi có đạo Phật, những nhà Marxist đầu tiên đã bị sai lầm lớn là xem đạo Phật như các tôn giáo khác. Từ đó đã quên đi cái đóng góp vô cùng to lớn của đạo Phật trong lịch sử dựng nước và bảo vệ đất nước của Việt Nam suốt 2000 năm. Ngày nay đó thì những cái chính sách sai lầm đó đã được khắc phục rất là tốt. Và đó là dấu hiệu rất đáng mừng. Nghệ An và Hà Tĩnh, Quảng Bình là ba tỉnh thành mà lãnh đạo chính quyền địa phương đã ủng hộ Phật giáo, cho phép phục hồi các cơ sở tự viện Phật giáo bị hợp tự và phá hủy trong giai đoạn cách mạng văn hóa từ năm 1954. Cho nên thấy rõ được điều này thì các nhà tu sĩ Phật giáo nên phát triển về tâm linh như chính Đức Phật đã làm. Và Đức Phật đã từ bỏ vai trò chính trị. Nếu Ngài làm chính trị thì Ngài trở thành là vua, thậm chí là đại đế của toàn nước Ấn Độ. Ngài đã từ bỏ đó để trở thành nhà tâm linh vĩ đại. Không có lý gì các vị xuất gia lại từ bỏ tâm linh để trở thành nhà chính trị, vì sở trường đó không thuộc về tu sĩ. Đa khi tâm linh không thuộc sở trường của các chính trị gia. Mỗi người hãy chọn sở trường của mình để phụng sự và đóng góp. Ý tưởng cây bồ đề do Ngài A Nan khởi xướng, cho nên cây bồ đề này được đặt tên là cây bồ đề A Nan, trong tiếng Pali gọi là Ananda, và phát âm theo người Ấn Độ là Anan. Chữ D đó là đọc nó mạnh chút xíu, A tiếp vị ngữ trở thành là A Cam. Người Trung Quốc phiên âm là A Nan. Theo ký sự Đại Đường Tây Phước Ký của Ngài Trần Huyền Trang thì vào thế kỷ thứ 7, khi Ngài đặt chân đến đây đó, Hương Thất lát nữa chúng ta sẽ đến là nơi Đức Phật ở 24 năm 9 tháng. Cao 9 tầng bằng gỗ trầm hương, rất đẹp, rất quý. Vào thế kỷ thứ 12, Hồi giáo xâm lăng Ấn Độ và trở thành là chủ nhân mới, thì họ đã hủy hoại hết tất cả các công trình kiến trúc tâm linh vĩ đại nhất của đạo Phật. Đang khi các công trình tương tự của Ấn Độ giáo thì còn nguyên. Lý do rất đơn giản: thay thế Phạm Thiên, tức là thượng đế của Ấn Độ giáo, bằng Allah, tức là thượng đế của Hồi giáo, chỉ là công việc của khái niệm, còn nội dung là giống nhau. Đang khi nếu để cho đạo Phật phát triển đó, thì họ cảm thấy là mối đe dọa lớn vì đạo Phật tồn tại. Ấn Độ giáo có trước đạo Phật 2000 năm mà đôi lúc còn phải trở thành là bóng mờ. Do vậy mà họ đã triệt tiêu hết tất cả các công trình vĩ đại của đạo Phật, thì trong đó có di tích chùa Kỳ Viên nơi chúng ta đang có mặt. Tại đây đó thì có rất nhiều các tháp. Có tháp đó thì được ghi nhận là thờ ngài Xá Lợi Phất, có tháp thờ ngài Mục Kiền Liên, tháp thờ ngài A Nan, tháp thờ các vị đệ tử khác. Và phía bên sau chúng ta đó, cái tháp thật là lớn, cái đường ra vào là tháp thờ tôn giả La Hầu La. Cũng có tháp thờ A-la-hán vô não, tức là vị thánh sau khi giác ngộ mà xuất thân của ông đó chính là Angulimala, tức là kẻ sát nhân và là tên khủng bố khét tiếng. Trong số các pháp vừa nêu thì tháp thờ ngài Sivali được cộng đồng Phật giáo Tích Lan, Thái Lan, Miến Điện, Lào, Campuchia chiêm bái nhiều nhất. Bởi vì ngài Sivali là biểu tượng của tài lộc trong truyền thống niềm tin của người theo Phật giáo Nam truyền. Như vậy, tại khu vực chùa Kỳ Viên, ngoài cây Bồ đề được chiết nhánh từ cây Bồ đề gốc đề thứ 30-31 thì hương thắp của Đức Phật là điểm quan trọng mà tất cả các phái đoàn hành hương và các du khách thành hương không thể không đến chiêm bái. Thì tháp của ngài Sivali đứng vị trí quan trọng thứ ba tại khu vực này. Dĩ nhiên là rất khó xác định về phương diện lịch sử và khảo cổ học cái tháp nào thật sự là của vị A-la-hán nào. Người ta chỉ đồn đãi dân gian từ thế hệ này sang thế hệ khác thôi. Cho nên các nhà khảo cổ học đã rất thận trọng chỉ ghi nhận bằng các mặc định theo ngôn ngữ của khảo cổ học thôi. Ví dụ tháp A là tháp 1, tháp 2, tháp 3, chứ không nói là tháp của ai. Dân gian thì vẫn thích nói theo cách đồn đãi trong dân gian. Có mặt tại đây thì chúng ta có thể rút ra một bài học khác. Không gian tâm linh á, thì tạo ra nội dung tâm linh. Chợ búa thì tạo ra không gian mộ dịch. Văn phòng thì tạo ra không gian làm việc. Cải lộ thì tạo ra không gian hận thù. Thì mỗi một nơi nó tạo ra một cái biệt nghiệp. Tập hợp những cá thể thì tạo ra một cái cộng nghiệp trong một cái không gian cùng nhau. Và thay đổi không gian sống là thay đổi cộng nghiệp và biệt nghiệp của con người. Người Việt Nam trong vòng 40 năm qua, do những cái khách quan của lịch sử, đã có mặt khắp năm châu và bốn biển. Chỉ trong vòng vài ba năm, phần lớn cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại đã tiếp thu nền văn hóa mới. Một mặt giữ cái nền văn hóa gốc của mình như là cái khúc ruột mà mình không thể tách rời, mà các hòa nhập với nền văn hóa bản địa để cho đời sống của mình trở nên hài hòa hơn và phù hợp với cái bối cảnh sống và công việc sống hơn. Do vì ta thay đổi môi trường sống đó, ta đã tiếp thu một nền văn hóa mới, một bối cảnh giáo dục mới, một hệ thống luật pháp mới và một cái cách sống rất là khác với người Việt Nam. Nói một cách khác là chỉ cần thay đổi không gian là chúng ta có thể thay đổi được một cộng nghiệp và một biệt nghiệp. Cho nên khi một cái khúc mắc nó đang diễn ra với mình ở chỗ nào đó thì chúng ta cứ đi thông thả, hít không khí trong lành, nhìn về các mảng trời xanh với một niềm tin lạc quan, yêu đời, thì tâm điềm tĩnh đó với sự sáng suốt sẽ giúp cho chúng ta tìm ra được các giải pháp. Đó là điều mà mình nên tin, và nếu làm là chúng ta có thể đạt được trong tầm tay của mình. Như vậy, muốn nuôi dưỡng một hạt giống tốt thì chúng ta cần phải có môi trường tốt. Tại đây đó, Đức Phật đã thuyết giảng bài kinh 10 cách thức để tạo dựng hạnh phúc, mà lát nữa chúng ta sẽ cùng đọc tụng. Nếu chia sẻ các nội dung thì trong 10 phương pháp đó đã gồm có 38 đức tính mà theo Đức Phật bất kỳ ai, dầu nam hay nữ, dầu lớn hay nhỏ, màu da, sắc tộc hay ở đâu đều có thể sở hữu được phước báo và sự an lạc trong tầm tay. Trong đó hoàn toàn không có yếu tố cầu nguyện. và hoàn toàn không có yếu tố tha lực. Những lời dạy lịch sử này thì chúng ta cần phải ghi nhận. Cho nên là kể từ khi chính thức trở thành Phật tử rồi đó, thì chúng ta hãy tập thay đổi sự cầu nguyện thành phát nguyện. Cầu nguyện nó ít nhiều nó liên hệ đến mối quan tâm của cái tôi, và sở hữu cái tôi là người thân. Đang khi phát nguyện đó là mở tấm lòng mình ra, trải lòng ra, mở rộng hơn, để chúng ta truyền trao năng lượng từ bi thể hiện qua tình thương đến với mọi người, rộng hơn là chúng sinh và các loài động vật, thảo mộc. Nói chung càng phát nguyện với cái tâm lượng lớn chừng nào thì cái công đức và phước báo theo đó mà tăng trưởng chừng ấy. Trong các kinh đại thừa đã Đức Phật dạy theo yếu tố hồi hướng công đức. Đừng nên hiểu lầm rằng là việc hồi hướng của chúng ta sẽ làm cho người thân chúng ta nhận được trọn vẹn, chuyện đó không có thật. Hồi đó là hướng tâm về, hướng đó, hồi hướng là hướng tâm về cái người mà chúng ta quan tâm, tức là mình muốn trao tặng công đức của mình đến người nào thì chúng ta hãy nghĩ tưởng đến người đó và thực hiện bằng hai cách. Thứ nhất là thực hiện sự quan tâm, đây là yếu tố không thể thiếu. Thứ hai là trải nghiệm sự quan tâm đó bằng các hành động rất cụ thể và có phương pháp. Đôi lúc quý bà quý cô đến chùa hồi hướng công đức cho chồng và các con và người thân tại nhà, thì người thân và các con chúng ta sẽ không hưởng được gì hết. Ví dụ mình hồi hướng một buổi cơm chay thì người thân của chúng ta ở nhà mà nghe biết thì chảy nước miếng thôi, vì nghe thực phẩm quá ngon mà không ăn được. Còn hồi hướng theo tinh thần Phật dạy trong cái đại thừa là làm sao dẫn người thân của mình trực tiếp trải nghiệm các giá trị hạnh phúc đó. Đó là sự quan tâm đắc lực. Hồi hướng và phát nguyện đó là bạn đồng hành. Mình phát nguyện một điều gì đó thì phải nỗ lực làm được trong tầm tay. Cho nên Đức Phật không dạy chúng ta lý tưởng hóa, cũng không dạy chúng ta gọi là kỳ vọng hóa, vì Ngài đã khẳng định trong bài kinh đầu tiên rằng nếu không đặt những ước mơ và các mong mỏi thiện chí trên nền tảng của nhân quả, chúng ta sẽ rơi vào một trong tám nỗi khổ là cầu bất đắc khổ. Không ai cấm chúng ta cầu nguyện, nhưng phải cầu nguyện những gì chúng ta có thể làm được trong tầm tay. Muốn như thế thì phải gieo trồng nhân quả. Và mình muốn hồi hướng cho ai thì ta phải tự thân làm công việc đó và hướng dẫn người đó cũng cùng đồng hành làm với chúng ta. Cho nên học phương pháp này đó thì các quý Phật tử nên bắt chước hạnh của cư sĩ cấp cô độc. Thì ông thường đó dẫn con em của mình đến chùa và đến những nơi trung tâm từ thiện để làm các việc từ thiện. Cái việc mà ông làm đó là cho con cháu của ông cầm các phần quà và tiền bạc để trao cho các mảnh đời bất hạnh. Như vậy từ nhỏ đó con cháu của ông đã có được cơ hội dùng bàn tay để gieo trồng hạt giống tình thương. Lớn lên theo đó, con cháu của ông sẽ không thể dùng bàn tay này để cướp giật và phạm pháp được. Thay vì chúng ta tự tay mình bỏ tiền vào thùng công đức tại các chùa, thì hãy cầm tiền lên tay của con cháu và khuyên con cháu bỏ vào và giải thích rằng đây là ruộng công đức và phước báo. Các con nên làm vì nhà chùa sẽ sử dụng các đồng tiền liêm chính này cho các việc Phật sự và từ thiện xã hội. Đó là cách chúng ta trực tiếp gieo trồng công đức cho người thân bằng sự hồi tâm công đức. Rất là cụ thể. Các việc làm nho nhỏ đó là có thể thực hiện được. Chùa Giác Ngộ nằm ở quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, cách hãng thuốc lá Sài Gòn khoảng 150 mét. 30 năm trước đó thì tổng giám đốc của hãng thuốc lá là đệ tử của Hòa Thượng Bổn Sư chúng tôi. Và trong lần đến quy y đó thì Hòa Thượng chúng tôi đã hướng dẫn ông cách thức làm cho công ty ngày càng phát triển. Cách một đó là đem bài kinh Phước Đức đến đó cho tất cả các công nhân cùng đọc về 38 yếu tố làm phúc này. để cho mọi người đều biết cái cách chăm sóc, lo lắng và ứng dụng các đức tính tốt để trở thành là các hành trang hạnh phúc. Thứ hai là mỗi ngày đó, công nhân nào rơi vào ngày sinh nhật của mình thì ngày hôm đó công nhân ấy sẽ được miễn làm và được ban giám đốc tặng cho một phần quà. Và người quan trọng cho công ty sẽ sướng lên lời chúc tụng, và các công nhân khác sẽ cùng làm công việc đó để mừng sinh nhật của người bạn của mình. Ông đã áp dụng những phương pháp đó, và cái việc đắc nhân tâm ngày càng lớn hơn. Nhờ đó mà ông tiếp tục làm tổng giám đốc đến gần 20 năm sau. Tức là mỗi người từ lãnh đạo cho đến những công dân thấp nhất đều cảm thấy ông quan tâm đến đời sống của họ như là chính con cháu và người thân của mình. Đây là điều mà chúng ta có thể học được ở trong kinh Trường Bộ. Người chủ lao động phải xem các công nhân lao động là người thân, để không trù dập họ, không bóc lột họ, không chèn ép họ. Và người công nhân lao động cũng phải xem chủ lao động đó là người thân của mình, để không câu giờ, ăn gian giờ và không làm thiếu trách nhiệm. Còn mối quan hoài lẫn nhau đó sẽ giúp cho chúng ta xây dựng một xã hội rất bình ổn. Cho nên khi đến đây chiêm bái một Phật tích nào đó, tìm hiểu nội dung của các Phật tích, thì tất cả chúng ta nên phát nguyện để học theo các đức tính đó. Mỗi một Phật tử tại gia nên bắt chước trở thành cư sĩ cấp cô độc nam và cư sĩ cấp cô độc nữ. Đừng sợ rằng là mình nghèo không có điều kiện để làm phúc. Ai nghèo đó thì làm phúc bằng lời nói, bằng hưởng ứng, bằng tán dương, bằng từ hiểu công đức, bằng truyền đạt những lời hay lẽ phải, bằng khuyến tấn mọi người đến với đạo Phật và nhiều cái thức khác. Ai có điều kiện kinh tế thì ráng nỗ lực chia cắt những phần chi tiêu không cần thiết cho bản thân để làm việc phúc. Đó là cách kiệm phúc, tu phúc và hưởng phúc. Bớt đi một bộ quần áo mới, đang khi trong tủ chúng ta còn nhiều chục bộ, ta có được vài triệu đồng hoặc là vài trăm ngàn để làm việc thiện. Vớt đi một đôi giày, một đôi guốc, ta có thể có được thêm ít tiền để làm việc thiện. Chúng tôi kính mong các quý vị, mỗi người nên sắm cho mình một con heo công đức, lớn nhỏ gì cũng được. Mỗi khi đi chợ, giao dịch buôn bán còn các bạc đồng cắt lẻ, thay vì quý bà thường có khuynh hướng là mua sô-cô-la, kẹo bánh về cho con cháu ăn, sau thời gian vài ba tháng con cháu rụng sạch hàng tiền đạo, vừa xấu quắc hàm răng và vừa mất sức khỏe về sau này. Chúng ta hãy bỏ vào con heo công đức, 6 tháng khui một lần, ta có vài trăm ngàn, vài triệu đồng, và những nhà giàu ta có thể có vài chục triệu đồng để làm phúc. Đó nó không ảnh hưởng gì đến việc chi tiêu cá nhân và gia đình của chúng ta. Cũng tại khu vực này, Đức Phật đã dạy về cái cách quản trị tài chính. Ngài nói đó, mỗi người khi lấy đồng lương của mình thì hãy chia làm 4 phần. 25% là chi tiêu cho bản thân vì không thể không có, 25% thì tiện tặng để lo sức khỏe và tương lai, 25% đó là phụng dưỡng cho cha mẹ, và 25% làm từ thiện. Thời của Đức Phật đó thì thuế má chưa có, cho nên 25% đó họ hiểu theo ngôn ngữ ngày nay đó là đóng thuế cho nhà nước, cũng là một cách làm từ thiện. Như vậy là cái nhu cầu mà chia sẻ phước báo theo Đức Phật đó cũng giống như thực phẩm mà chúng ta cần phải ăn mỗi ngày vậy. Tập mở lòng ra thì chúng ta thấy là nỗi khổ niềm đau ở đâu nó cũng có, và nỗi khổ niềm đau ở Ấn Độ là rất lớn. Những ngày sắp tới khi chúng ta có mặt ở tại Bồ Đề Đậu Tràng, khu làng Sujata, thì những người nghèo đây thật sự là rớt mồng tơi, nghèo mang trời chiếu đất. Trong mấy ngày qua thì ban thư ký của từng xe đã cho biết là chúng ta đã gom góp được khoảng 16-17 ngàn đô gì đó. Đó là con số tiền khá lớn, tương đương 300 mấy chục triệu. Chúng ta sẽ có thể làm 2 địa điểm và mời các khoảng 1-2 ngàn hộ nghèo đại diện để nhận quà, chia sẻ bớt đi những cái khó khăn của họ trong đời sống. Và khi làm việc từ thiện thì chúng tôi khuyên quý vị nên áp dụng theo lời Phật dạy, nhất là lời nguyện thứ 11 của Đức Phật Dược Sư. Trong cái Dược Sư: ai đói cho ăn, ai khát cho uống, ai bệnh cho thuốc, ai lạnh cho áo quần, sau đó mới ban pháp vị nhiệm màu đến cho họ. Đức Phật rất thiết thực, vì cái bao tử quyết định bộ não. Bao tử đói meo ruột thì chất xám bị teo, khó có thể mà phát triển được. Ở đâu mạnh về kinh tế, ở đó quyết định về chính trị và nhiều phương diện quan trọng khác. Mặc dù Đạo Phật không chủ trương một chủ nghĩa thiển cận, nhưng Đức Phật đã thấy rất rõ cái việc chăm sóc các nhu cầu vật thực cho những người nghèo sẽ giúp họ đến với chánh đạo, chân lý và đạo đức dễ dàng hơn. Cho nên Ngài đã phát nguyện làm công việc đó. Và mỗi lần các Phật tử làm việc lành nên phối hợp việc giảng kinh thuyết pháp. Nếu ở nơi chúng ta ở không có các tu sĩ thì mỗi một gói quà ta chọn một câu pháp cú, một câu Phật ngôn, photocopy, cắt dán, kèm vào, ngay cả trong bao lì xì cũng có một câu Phật ngôn. Thì người tiếp nhận cái tặng phẩm của chúng ta dầu chẳng là bao nhiêu, nhưng đó là tấm lòng. Bên cạnh đó họ còn có được cơ hội để biết thêm một lời Phật dạy. Và chúng ta chỉ cần yêu cầu 20% đạt được giá trị thôi, thì cái việc làm đó là phước báo vô lượng rồi. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa các quý Phật tử, chiêm bái Phật tích đầu tiên trong các Phật tích, chùa Kỳ Vương đã trở thành là một nơi hội tụ của các vị thánh tăng nhiều nhất trong lịch sử của Phật giáo, và nhất là trong thời đại của Đức Phật. Vào cái thời điểm Ngài Huyền Trang đến để chiêm bái đó, thì tại đây có khoảng là 3.000 tăng sĩ tu học. Bây giờ thì mảnh đất này chỉ còn lại khoảng chừng 10 mẫu hơn. Vào thời của Đức Phật thì đã có đến cả 100 mẫu. Và thời Ngài đó thì các tu viện phần lớn làm rất là đơn sơ bằng gỗ thôi, để phù hợp với thiên nhiên, gần gũi với môi trường và đề cao một lối sống rất là thân thiện. Thì buổi thời gian và sự tàn phá của Hồi giáo đã làm cho ngôi chùa Kỳ Vương chỉ còn lại một phế tích. Chúng ta là những người Phật tử hiểu rõ được quy lý vô thường, phải tâm niệm rằng mọi thứ có thể bị vô thường tàn phá, thiên tai tàn phá và cái hận thù của con người tàn phá. Nhưng chân lý, tức là những lời kinh Phật dạy hàng ngàn bài tại chùa Kỳ Vương này, sẽ còn mãi với chúng ta. Khi mà Phật giáo Tịnh Độ Tông còn điệu hóa một cách cực đoan, và là người Phật tử thì chúng ta phải tin rằng là cái gì chân lý, cái đó là quy luật. Cái gì quy luật, cái đó tồn tại muôn đời. Chúng ta sanh ra và chết đi, tái sanh nhiều chục kiếp, thì các chân lý Phật dạy vẫn còn y nguyên. Đó là điều mà Đức Phật đã khẳng định trong kinh. Tự nhiên, dầu cho Đức Phật có ra đề hay không ra đề, thì các quy luật bao gồm sau đây: quy luật hạt giống, quy luật thời gian, quy luật vũ trụ, quy luật nhân quả, quy luật đạo đức tâm linh vẫn hiện hữu như chúng từng là và sẽ tiếp tục hiện hữu như chúng sẽ là. Quy luật của cuộc đời là thế. Kính chúc chư Tôn Đức và các quý Phật tử được an lành trong chánh pháp và hành tâm trong cuộc đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.